Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 141, người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Tương kế là niệm niệm không gián đoạn. Niệm niệm không gián đoạn chính là phần trước gọi là sức mạnh của huân tu. Cho nên người niệm Phật mỗi một năm, hoặc giả là cách nửa năm, tổ chức Phật thất. Dụng ý của tổ chức Phật thất là gì? Khám nghiệm công phu của mình, chính là trắc nghiệm. Trắc nghiệm công phu của mình. Phật thất không phải là gì cái gì khác, là cũng giống như trường học tổ chức thi cho học sinh vậy. Ở trong mấy ngày này, kiểm tra thử xem công phu của bạn đến trình độ nào, xem công phu của bạn có đắc lực hay không. Công phu là ở lúc bình thường. Mấy ngày này là trắc nghiệm thử xem. Hoặc diệt rồi thì nghiệp khổ cũng theo đó đều diệt cả. Tam chướng đã tiêu thì tam đức viên thành, tam thân viên hiển. Kinh này đích thị là kinh đoạn hoặc trừ chướng, đạt đến cứu cánh. Sau cùng mấy câu này tán thán Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật: hoặc nghiệp khổ ba chướng tiêu rồi, tam đức là pháp thân, bát nhã giải thoát. Chúng ta ngày nay nương theo cái pháp môn này để tu học. Ba chướng tuy chưa có tiêu sạch sẽ, tiêu được một vài phần, tiêu một phần thì được một phần tam đức, tiêu hai phần thì được hai phần tam đức. Không phải nói nhất định phải tiêu được bao nhiêu thì cái tam đức mật tạng này mới có thể hiện tiền, không phải vậy. Tiêu bao nhiêu được bấy nhiêu. Ở trong đây nổi bật nhất chính là giải thoát. Bát nhã giải thoát. Bát nhã là trí huệ khai rồi. Chúng ta thường nói nếu như bạn thật sự nương theo cái phương pháp này để tu thì phiền não của bạn giảm nhẹ, chấp trước nhẹ, vẫn còn chấp trước nhưng không nặng giống như kiểu trước đây. Phân biệt chấp trước nhẹ rồi, xem nhạt tất cả thế duyên rồi, trí tuệ tăng trưởng. Trước đây đối nhân xử thế tiếp vật thì hồ đồ, hiện nay thông minh rồi, cũng biết làm người rồi, cũng biết nói chuyện rồi, trở nên thông minh rồi. Đây chính là hiện tượng của nghiệp chướng tiêu trừ. Ở trong đời sống tự tại, tôi tin mỗi một vị đồng tu nếu như chăm chỉ tu hành thì cái hiện tượng này bạn tự mình có thể thể nghiệm được. Càng là người dùng công đắc lực thì cái hiện tượng này sẽ càng rõ rệt hơn. Chúng ta học Phật thường hay đọc kinh. Trước đây bản kinh này đọc hàng ngày mà không hiểu ý nghĩa, hiện nay vừa đọc bỗng nhiên thấy ở trong đây có hiện ý ra. Đây chính là chứng minh bằng công phu đắc lực, tâm càng thanh tịnh, nghĩa kinh không có cùng tận, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Cho nên bạn đọc thấy pháp hỷ sung mãn. Nếu như đọc không có chỗ ngộ thì cái đọc đó rất khổ não, khô khan vô vị. Càng đọc càng thấy thú vị, càng đọc càng hiểu rõ, càng đọc thấy ý nghĩa ở trên kinh càng nhiều. Được bạn phát hiện rồi, được bạn thấy ra rồi, đó là niềm vui chân thật. Cho nên cái cảnh giới này một số đồng tu chắc chắn có. Vậy là có thể chứng minh ba chướng đã tiêu, tam đức viên thành, tam thân viên hiển. Chúng ta từ chỗ này nhận được một chút tin tức. Cho nên Kinh Bát Nhã quả thật đúng là đoạn hoặc trừ chướng, giúp chúng ta đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây: minh diệt tội đắc phước. Điều này rất quan trọng. Dĩ kinh thế nhân khinh tiện cố, tiền thế tội nghiệp tắc vi tiêu diệt, đương đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái ý nghĩa này ở trong tiểu chú dưới đây chúng ta nghiên cứu thảo luận tiếp. Thử chứng minh kinh công bất khả tư nghị. Công dụng của kinh này, tác dụng của nó là bất khả tư nghị. Dĩ kim thế nhân khinh tiện cố. Chúng ta thọ trì, đọc tụng, thậm chí là vì người diễn thuyết, vẫn bị gặp phải người đời khinh chê. Đương nhiên chúng ta lúc đầu gặp phải cái cảnh giới này, trong tâm sẽ không tránh khỏi có một chút khó chịu. Có cái ý nghĩ như vậy hiện tiền, nên biết là nghiệp chướng hiện tiền rồi. Gặp phải người ta khinh chê bạn, làm nhục bạn, chướng ngại bạn, trong tâm bạn khó chịu, là nghiệp chướng của bạn hiện tiền. Mau mau đem kinh này đọc nhiều thêm nữa, hoặc giả là chỉ chuyên đọc một đoạn này, đem đoạn này ra đọc thêm nhiều lần, nên biết đây chính là lúc tiêu nghiệp chướng của mình. Nếu bạn cảm thấy không phục, trong tâm lại khó chịu, vẫn còn tâm oán hận, thế thì xong rồi, bạn lại tạo nghiệp rồi. Nghiệp chướng của bạn làm sao có thể tiêu hết được chứ? Gặp phải cái nghịch cảnh này, cần phải sanh tâm hoan hỷ, tâm cảm kích. Họ đến làm nhục ta là họ thay ta tiêu nghiệp chướng, không dễ dàng. Họ tạo ác nghiệp thay ta tiêu nghiệp chướng, ta sao có thể không cảm kích họ, còn đi oán hận họ? Đâu có loại đạo lý này. Đó là bản thân của hoàn toàn không thông. Đương tri Phật kinh thường thuyết, thiện ác nhị nghiệp, các hữu nhân quả, các cát tịnh tồn, bất năng để tiêu. Cố kinh bách thiên kiếp, kỳ nghiệp bất dông giả, nhiên tắc nại hà, duy hữu cực lực, tiêu diệt ác chủng chi nhất pháp nhĩ. Đoạn này ở trên lý luận nói là không có vấn đề gì, nhưng ở trên sự là vô cùng khó khăn. Thật không dễ dàng. Lời Phật nói không sai. Chúng ta làm thiện, làm ác, mỗi cái đều có nhân quả báo ứng. Thiện ác không thể triệt tiêu cho nhau. Không nên cho rằng tôi trước đây tạo ác nghiệp, hiện nay làm nhiều nghiệp thiện một chút, lấy công chuộc tội. Đó là cách nghĩ của thế gian. Ở trong nhân quả Phật Pháp không có các cách nói này. Thiện chắc chắn có quả thiện, ác nhất định có ác báo. Không có cách gì triệt tiêu cho nhau được. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, không thể không cẩn thận. Tất cả tạo tác không thể không suy nghĩ. Ác nghiệp dứt khoát không được tạo. Chúng ta bị người ta du oan, bị thiệt thòi rồi, mắc lừa rồi, cũng sanh tâm hoan hỷ, nghĩ đó là trả nợ. Vậy thì hết rồi, vì này đã hết rồi. Hết rồi thì rất vui sướng, đã báo hết rồi. Không được có tâm oán trời trách người, không được có cái ý nghĩ trả thù này, tâm của bạn mới thanh tịnh. Chúng ta tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Những ý nghĩ này chắn ngang ở trong tâm thì tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh được chứ? Cho nên nghiệp phải tiêu. Phương pháp tiêu nghiệp đó, thật ra phương pháp tốt nhất chính là niệm Phật, giảng sanh tịnh độ. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, đều không được để ở trong tâm, đều phải buông xả. Nhất định phải biết, ý nghĩ ác không buông xả sẽ chiêu cảm đến quả báo ba đường ác. Ý nghĩ thiện không buông xả sẽ chiêu cảm đến quả báo ba đường thiện. Ba đường thiện không phải là sự việc tốt. Bạn thử xem ở thế gian lại biết ngay, có người đại phú đại quý nào mà không tạo nghiệp? Nghiệp họ tạo nhiều hơn chúng ta. Chúng ta là gia đình bần hàn, cơ hội chúng ta ăn thịt chúng sanh rất ít. Họ một ngày ba bữa vẫn không đủ, còn phải ăn điểm tâm. Chỉ duy nghiệp ở trong đây tạo đã quá nặng, quá nặng rồi. Những nghiệp khác còn chưa nói. Cho nên giàu có quyết không phải là việc tốt. Nếu như giàu có là việc tốt thì Thích Ca Mâu Ni Phật làm gì phải thể hiện xuất gia? Tại vì sao Ngài không đi làm quốc vương? Người thế gian chúng ta thường nói, quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải, tại vì sao Ngài không cần, Ngài lại đi xuất gia vậy? Ngài biết đó là nghiệp chướng, hoặc nghiệp khổ, đó là ba chướng. Có gì tốt đẹp đâu chứ? Được mấy người có thể nhận ra được phú quý nhân gian? Trên trời nó là ba chướng. Chướng đạo, Phật ở trên kinh thường nói, giàu có, học đạo khó. Học đạo nó biến thành chướng ngại rồi. Vì thế, chúng ta quyết định không được đồng một cái ý nghĩ cầu phước báo nhân thiên. Mặc dù cái phước báo này hiện tiền rồi, trong đời quá khứ có phước, cái phước báo này hiện tiền, sau khi hiện tiền phải biết xả. Bản thân không nên hưởng thụ. Cái phước báo này của ta cúng dường cho mọi người hưởng thụ, vì này tốt. Có phước để mọi người cùng hưởng, bản thân không cần hưởng. Đó là bạn thật sự có phước báo. Có phước báo mà mình hưởng, thế là bạn lại đi tạo tam chướng chư phiền não rồi. Bạn không phải tiêu tam chướng chư phiền não, bạn lại tiếp tục tu tam chướng chư phiền não. Bạn sợ tam chướng phiền não của bạn không đủ, mới tu nhiều thêm một chút nữa. Nhược y tối thượng thừa, liễu nghĩa chi giáo. Tu thù thắng nhân, khắc thù thắng quả. Như niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Tiện khả tương túc, thế sở hữu ác chủng. Liên căn đới diệp, cập kỳ tương thành vị thành chi quả. Trảm đoạn sản trừ, khởi chỉ thiện quả tiên thục. Bất lệnh ác quả, đắc thành dĩ tai. Đây là phương pháp hay. Nó thực ra là phương pháp tốt, thù thắng không gì sánh bằng. Cái mà chỗ này gọi là tối thượng thừa liễu nghĩa chi giáo, chính là tịnh độ tam kinh, ngũ kinh. Không nên xem thường, không được xem nhẹ nó. Tam kinh, hiện nay kinh điển Tịnh Tông là năm kinh một luận. Năm bộ sách này phân lượng cũng không lớn, in gộp chung lại với nhau cũng chỉ một bản mỏng cỡ này. Đây là báo vật chân truyền của Như Lai, báo vật chân truyền của chư Phật. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng là pháp môn đứng đầu ở trong tất cả Phật pháp. Lời mà Đại sư Thiện Đạo nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đây là pháp môn đứng đầu đoạn phiền não, thành Phật đạo của Phật độ chúng sanh ra khỏi tam giới. Chúng ta có thể nhận thức rõ ràng, đây là đại phước báo. Không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên, đó là đại phước báo. Bằng thật sự nhận thức rõ ràng, phân biệt rõ ràng, đương theo phương pháp này mà tu hành. Ở trong cái phương pháp này tu thành công. Sao gọi là thành công? Giảng sanh có phần nắm chắc, quyết định giảng sanh. Trong thời gian này nếu như có nhân duyên khác biệt gì khác, bạn có thể tu học những kinh luận đại thừa, tìm hiểu những pháp môn khác. Nhân duyên gì? Vì đầu chúng sanh mà phương tiện khởi kiến. Những người này kinh Tịnh Độ duyên không chín mùi, họ thích kinh Lăng Nghiêm, vậy làm thế nào đây? Liền giảng kinh Lăng Nghiêm cho họ. Số người đó ưa thích kinh Hoa Nghiêm, được, liền giảng kinh Hoa Nghiêm cho họ. Mới có thể học những pháp môn khác. Điều kiện ở trong đây chính là ở mức thấp nhất là ta có năng lực giảng sanh, ta mới dám làm. Đây cũng là đại từ đại bi, hy sinh phẩm vị. Trước đây Trí Giả Đại Sư Tông Thiên Thai đã làm nên tấm gương cho chúng ta. Trí Giả Đại Sư lúc giảng sanh, học trò thịnh giáo với đại sư, cả đời thầy tu Tịnh Độ. Vì giảng sanh là phẩm vị gì? Ngài nói rất khiêm tốn, tôi giảng sanh chỉ được giảng sanh phẩm vị thứ năm. Phẩm vị thứ năm là sanh phàm thánh đồng cư độ, phẩm vị không cao. Là lời của chính ông nói ra. Bởi vì cái đời lãnh chúng, lãnh chúng phải phân tâm. phải trông coi việc lớn việc nhỏ trong từ miếu, phải phân tâm, không thể chuyên tâm niệm, lại phải dạy học. Ngài là người của tông Thiên Thai. Bởi vì những việc đang xen, nhiều lối xen tạp này, cho nên phẩm vị giảng sanh không lý tưởng lắm. Nhưng mà phải nhớ kỹ, Ngài có phần nắm chắc giảng sanh. Nếu như chúng ta là ngay cả một chút phần nắm chắc cũng không có, cũng muốn làm những việc xen tạp như vậy, thế thì nguy rồi. Cho nên ở trong đây có giới hạn mức thấp nhất. Mức độ thấp nhất là Ngài quyết định có phần nắm chắc giảng sanh, xen tạp một chút lợi ích chúng sanh. Đây là đại từ đại bi. Xả mình vì người thì được. Nếu như mình giảng sanh hoàn toàn không có phần nắm chắc thì không được làm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, cho dù cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, không bằng thanh tịnh cầu chánh giác, không thể sánh bằng giảng sanh. Bằng cúng dường vô lượng vô biên Như Lai là phước. Phước không thể độ được mình, không thể đoạn phiền não, không thể ra khỏi tam giới, không thể thành Phật đạo, nhất định phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy bạn mới là giác ngộ chân thật, thật sự không mê hoặc. Cho nên cầu sanh tịnh độ là có thể đem chủng tử ác nghiệp của mình từ vô lượng kiếp. Ở chỗ này cũng là lời thí dụ trảm đoạn sản trừ, trên thực tế là đới nghiệp giảng sanh. Sau khi sanh về thế giới Tây Phương, tuy còn ác nghiệp, có nghiệp nhân, mà thế giới Tây Phương không có ác duyên. Vừa rồi mới nói, nhân cần duyên mới có thể hiện quả báo. Thế giới Tây Phương không có ác duyên, cho nên chủng tử tập khí ác của bạn mang theo nhiều đi nữa, đến nơi đó đều không thể kết quả được. Không có ác duyên, đạo lý là chỗ này. Cho nên không chỉ là quả thiện dính trước. Xem tiếp đoạn này dưới đây: sở tu thị vô ngã tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng, tắc năng tạo chi tâm ký không, sở tạo chi nghiệp tự diệt, sở dị tội tùng tâm khởi tương tâm xám, tâm nhựa không thời tội diệt vong. Nội dung mà hai câu kệ này nói đều là chân tướng sự thật. Trên kinh Kim Cang dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh tu hành là ương vô sở trụ. Vô sở trụ chính là không chấp trước, không chấp trước ngã tướng. Đây chính là không tướng ngã, cũng không chấp trước pháp tướng, chính là không tướng chúng sanh. Tất cả pháp là tướng chúng sanh, cũng không tướng phi pháp. Tướng phi pháp là không. Phần trước ngã pháp là có, không cũng không được chấp trước. Cái ý này phần trước đã nói qua rồi. Ở trong tam giới, nếu như chấp trước tướng không, tương lai sanh về trời tướng không. Ngoài tam giới, nếu như chấp trước tướng không, liền biến thành thanh văn duyên giác, đó là trụ vào trong thiên chân niết bàn một thời gian tương đối dài. Thiên chân niết bàn chính là tướng không, cho nên hai bên có không đều không được chấp trước. Ưng vô sở trụ là không chấp trước tướng có, nhi sanh kỳ tâm là không chấp trước tướng không, hai bên đều không chấp. Người niệm Phật nên nhớ kỹ, ưng vô sở trụ là buông xả vạn duyên. Không những buông xả pháp thế gian, mà Phật pháp cũng buông xả. Nhi sanh kỳ tâm là sanh một cái tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, là sanh cái tâm này tốt. Có thể thấy người niệm Phật chúng ta đích thực là thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Sao có thể nói người niệm Phật không có trí huệ chứ? Người niệm Phật trí huệ đạt đến đỉnh cao nhất. Người niệm Phật là người thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Chỉ có những người không rõ giáo nghĩa mới sinh ra rất nhiều sự hiểu lầm. Người thông đạt giáo nghĩa, họ biết niệm Phật là trí huệ cao độ, tâm năng tạo, không rồi. Hai bên không trụ, hai bên có không không trụ. Tâm không chính là tâm thanh tịnh. Nghiệp sở tạo đương nhiên là diệt rồi. Cái diệt này là sự chuyển biến rất tự nhiên. Tất cả thiện ác nghiệp sở tạo thấy đều chuyển biến thành Bồ Đề, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Mê hoặc, hoặc chính là khởi tâm động niệm. Tội sinh ra từ cái chỗ khởi tâm động niệm đó. Ta hiện nay tu tâm thanh tịnh, ở trong tâm một cái vọng niệm cũng không có, thì tội liền xám hết rồi. Ở trong tâm niệm niệm là A-di-đà Phật, tương lai quả báo ở đâu vậy? Ở trong lục đạo không có A-di-đà Phật, ở trong mười phương cõi nước chư Phật cũng không có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương lai quả báo chỉ có đi về nơi đó thôi, nhất định vãng sanh. Tâm nhựa không thời tội diệt vong, tâm địa thanh tịnh tôi liền không còn nữa. Từ đó cho thấy, chỉ cần trong tâm bạn vẫn có ý nghĩ, có ý nghĩ gì, ý nghĩ tế thì không nói, nói ý nghĩ thô, có thị phi nhân ngã, thì nghiệp của bạn đều còn chưa chuyển được. Bạn nên biết, bạn trong đời này nhất định vẫn còn bị nghiệp lực khống chế. Bản thân bạn không thể làm chủ tể. Cư sĩ Viên Liễu Phàm, gần đây sách này in rất nhiều, đều để ở bên ngoài kết duyên. Cư sĩ Viên Liễu Phàm vẫn là bị nghiệp lực khống chế, không có năng lực vượt qua. Ông chỉ chẳng qua là biết thiện có thiện báo, ác có ác báo, đoạn ác tu thiện, đem nghiệp báo trong đời này của bản thân ông chuyển trở lại. Ông chỉ làm được đến mức này. Mức này không phải là công phu thượng thừa, là công phu thông thường. Công phu thượng thừa là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Tại vì sao cư sĩ Viên Liễu Phàm vẫn không thể chuyển lại được gì? Bởi vì tâm danh vọng lợi dưỡng ở trong thế tục của ông chưa có đoạn hết. Ông cầu công danh, cầu phú quý, cầu con cái, trong tâm của ông còn có sở cầu. Nếu dùng phương pháp của Kinh Kim Cang, ông thành Phật, đó không phải là phàm phu, không phải được phú quý nhân thiên, đó là đi thành Phật, thành Bồ Tát. Cái quả báo đó không thể nghĩ bàn. Phật ở chỗ này vậy, chúng ta là phương hướng lớn, mục tiêu lớn, quả báo thù thắng vô song. Tâm chúng ta phải thanh tịnh, biết được những thứ phú quý nhân gian trên trời này là vô nghĩa, đều là hiện tượng của nhân quả tương tục trong từng sát na, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Trong tâm chúng ta vướng víu những thứ này để làm gì? Đây nhất định là sai lầm, đây chính là mê hoặc điên đảo. Chúng ta không học Bát Nhã sẽ rất khó nhìn thấu đi những đạo lý chân tướng sự thật này. Công đức của Kinh Bát Nhã bất khả tư nghị, là đem những sự lý này từng chi tiết phân tích cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta đọc được, nghe được, nhất định phải nhớ kỹ, phải từng giây từng phút nhắc nhở mình. Một niệm không nhắc nhở là lại bị mê hoặc rồi. Tại vì sao bị mê vậy? Bởi vì chủng tử tập khí ác đã được hình thành từ vô thủy kiếp đến nay, đã trở thành thói quen từ lâu rồi. Không cần khởi tâm động niệm, cái vọng niệm này đã khởi lên rồi. Tu hành công phu không có gì khác, chính là cần đem câu Phật hiệu này, Phật hiệu mới lạ, mới học mấy năm nay cho nên mới lạ. Không dụng tâm để khởi nó liền quên mất, vọng niệm liền khởi lên rồi. Cho nên chúng ta phải làm thế nào đem cái mới lạ biến thành quen thuộc, đem cái tập khí vọng tưởng rất quen thuộc đó đem nó biến thành mới lạ. Bạn dùng được loại công phu này, bạn sẽ có thành tựu ngay. Làm thế nào đem vọng tưởng biến thành mới lạ vậy? Là đem vọng tưởng quên đi, xa lìa tất cả vọng tưởng. Làm sao đem Phật hiệu biến thành quen thuộc vậy? Hằng ngày niệm A-di-đà Phật, niệm nó cho thành thục. Tịnh niệm tương kế, niệm nó cho thành thục. Sau đó công phu của bạn tự nhiên sẽ đắc lực ngay. Đắc lực chính là tâm nhược không thời, tội diệt vong. Bạn đạt được khinh an, bạn đạt được tự tại. Đương đắc nhị tự, ký mong Thế Tôn thân hứa, tức thị thọ ký. Chúng ta có rất nhiều đồng tu. Ở trên kinh Phật xem thấy, Phật năm xưa thọ ký cho một số đệ tử, cảm thấy vô cùng ước ao. Bản thân chúng ta thật bất hạnh, cả đời một vị thiện tri thức cũng không có gặp được, chứ đừng nói thọ ký. Thật ra bạn hoàn toàn nghĩ sai. Chư Phật Thế Tôn thường xuyên thọ ký cho bạn, mà bạn không có để ý, không có tiếp nhận. Bạn nói điều này có đáng tiếc hay không chứ? Cái chỗ này chính là thọ ký cho bạn rồi, bạn không thể ngay đó nhận lấy. Nếu như bạn ngay đó nhận lấy thì chỗ này chính là thọ ký cho bạn rồi. Chúng ta hôm Chủ Nhật ở nơi đây cử hành truyền thọ tam quy, có đồng tu cầm lá quy y đến hỏi tôi, nói: Pháp sư, trên lá quy y này sao không có pháp danh của con? Tôi nói: Pháp danh Diệu Âm chẳng phải in rõ ràng ở trên phái quy y sao? Vậy là mọi người đều như nhau, tại vì sao lại lấy cái tên này? Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký cho chúng ta. Chúng ta dùng cái tên thọ ký tốt biết bao. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm sau cùng, Phật nói với chúng ta: những chúng sanh của thế giới Ta Bà chúng ta đây sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương lai ở thế giới Cực Lạc thành Phật, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao ứng hóa đến mười phương thế giới để thị hiện thành Phật độ chúng sanh? Danh hiệu Phật được gọi là Diệu Âm Như Lai. Các bạn muốn biết tại vì sao gọi là Diệu Âm Như Lai? Diệu âm là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái âm này diệu. Chúng ta niệm Phật thành Phật, tương lai giáo hóa chúng sanh cũng là dùng cái phương pháp này phổ độ tất cả chúng sanh. Đơn giản rõ ràng, một câu Phật hiệu là có thể phổ độ tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo. Cái sự việc này người biết thấu triệt nhất, triệt để nhất, cứu cánh nhất là Bồ Tát Đại Thế Chí. Các bạn xem Đại Thế Chí Viên Thông Chương, vừa mở đầu tôi cùng 52 đồng luân. Cái 52 đó không phải là 52 người, 52 là nói thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Cái 52 này, 52 này bạn đã biết, từ sơ phát tâm mới đến thành Phật. Dùng phương pháp gì vậy? Một câu Phật hiệu, bốn chữ vô thượng diệu pháp. Còn có cái nào đơn giản hơn cái này? Không có. Vừa đơn giản vừa dễ dàng, vừa chắc chắn vừa nhanh chóng, đây mới gọi là pháp môn đứng đầu. Bồ Tát Đại Thế Chí trí huệ trên ngài Văn Thù, trên cả ngài Phổ Hiền. Văn Thù Phổ Hiền dẫn theo một loạt pháp môn, cuối cùng mới dẫn về Cực Lạc. Bồ Tát Đại Thế Chí dứt khoát một mũi tên trúng mục tiêu, một chút phiền phức cũng không có. Cho nên cư sĩ Hà Liên Cư tôn xưng Bồ Tát Đại Thế Chí là Sơ Tổ Tịnh Tông. Vì Sơ Tổ Tịnh Tông này là sơ tổ của pháp giới, tận hư không khắp pháp giới, vị nào là người đề xướng niệm Phật sớm nhất vậy? Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ pháp giới. Thế giới Ta Bà chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ, Thế Tôn thị hiện thành đạo. Trong 14 ngày đầu tiên giảng kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền ở trong hội Hoa Nghiêm dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Phổ Hiền là sơ tổ của thế giới Ta Bà chúng ta. Ở Trung Quốc, người đề xướng các pháp môn này là Đại sư Diễn Công đời Đông Tấn, là sơ tổ của Trung Quốc chúng ta. Ngày nay nếu chúng ta nói sơ tổ Tịnh Tông, sơ tổ có ba vị, quả thật là bất khả tư nghị. Hai chữ đương đắc chính là thọ ký. Quý ở chỗ bản thân chúng ta có thể ngay đó nhận lấy. Thọ trì đọc tụng thử kinh, vì nhân khinh tiện, kỳ trung hàm nghĩa, thuyết chi bất tận. Đương nhiên ở trong đây nhân duyên vô lượng. Hơn nữa mỗi một người còn có nhân duyên khác biệt, ở trong nghiệp chung còn có nghiệp riêng, cho nên nhân tố vô cùng phức tạp. Ở chỗ này đem nó quy nạp thành năm loại lớn, tóm lại không ngoài mấy nguyên tắc này. Nhất, lệnh tri nhân quả khả úy, ác nghiệp bất khả tạo, hạnh trượng kim cang bát nhã chi lực, đắc miễn đọa lạc, nhi do nan toàn miễn giả. Lời nói này là thật. Chỉ cần chúng ta học Phật, người ta coi thường chúng ta, ngạo mạn với chúng ta, làm nhục chúng ta, đều ở trong cái phạm vi này. Tự mình nhất định phải giác ngộ, tội nghiệp rất nặng. Nếu không thì nhất định được đại chúng quan hỷ, cung kính cúng dường. Đây là đạo lý nhất định, không phải bị cái quả báo này. Có loại hiện tượng này hiện tiền thì tự mình nhất định phải xoay lại. Bản thân chúng ta nghiệp chướng rất nặng, may mà chúng ta gặp được Thâm Kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, chúng ta đọc tụng học tập thọ trì hai chữ này. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, thọ trì là y giáo phụng hành, là thật làm. Đây gọi là thọ trì. Không phải ta mỗi ngày đem kinh đọc hai lần, cái đó không tính, đó là đọc tụng, không phải thọ trì. Thọ trì là y giáo phụng hành, chăm chỉ mà làm. Tuy chăm chỉ làm, chúng ta làm không đủ viên mãn, không đủ triệt để. Hay nói cách khác, nghiệp chúng ta tuy đã tiêu một phần mà chưa có tiêu sạch sẽ. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên có thể tránh đọa lạc, nhưng mà không thể tránh hoàn toàn, chỉ có thể tránh được một phần. Đây là cái ý nghĩa thứ nhất. Nhị, lệnh văn thượng lai cung kính chi thuyết bất khả trước tướng. Trước tướng tắc ngộ bất như ý sự, tất trí thối tâm. Nguyên lý nguyên tắc dạy học của Bát Nhã chính là vô trụ sinh tâm, sanh tâm vô trụ. Vô trụ chính là không chấp trước, cho nên chấp trước là sai. Cho dù bà nghiệp chướng rất nhẹ, tu học Phật Pháp Đại Thừa đến đâu cũng được mọi người cung kính, được mọi người lễ bái cúng dường. Cái tướng này không được chấp. Sau khi vừa chấp, bạn liền bị đọa lạc rồi. Không cần nói gặp phải việc bất như ý, bạn sẽ thối tâm. Đương nhiên thối tâm. Cho dù mọi sự như ý, bạn cũng đọa lạc. Vì sao vậy? Đọa vào trong danh vọng lợi dưỡng, danh lợi hại chết người. Đây là đồng tu học Phật chúng ta, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều phải đề cao cảnh giác. Danh lợi tuyệt đối không phải là việc tốt. Đây là nghiệp chướng cực nặng, không những không được dính vào, ngay cả chạm cũng không được chạm vào. Danh lợi chắc chắn sẽ đến, khi đến phải biết cự tuyệt, phải buông xả được nó, nhất định không dính. Tam, lệnh ngộ Phật nghịch chi sự, việc bất ưng trước tướng, ưng tác diệt tội quán. Vậy là đúng rồi. Chúng ta hiện tại gặp phải đủ loại bất như ý, không nên để ở trong tâm. Nên biết mục đích ta tu là gì. Ta tu tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh, khổ lạc đều phải xa lìa. Nghịch cảnh không được chấp trước, thuận cảnh cũng không được chấp trước. Chấp là sai rồi. Chấp là lại tạo nghiệp rồi. Thuận cảnh chấp cũng tạo nghiệp. Cho nên hai bên đều lìa, vậy là không có việc gì. Tứ nhất thiết chúng sanh, túc nghiệp hà hạn, cực trọng quả báo, thử kinh diệt năng tiêu diệt. Đây là sự thật. Sao có thể tiêu diệt vậy? Cái này chính là dạy bạn buông xả. Buông xả, buông xả tiếp. Phần trước có nhắc đến với các vị Bồ Tát buông xả quả vị thập tính, họ liền lên đến quả vị thập trụ. Buông xả quả vị thập trụ, họ liền lên quả vị thập hạnh. Buông xả quả vị thập hạnh, họ liền lên đến quả vị thập hồi hướng. Buông xả thập hồi hướng, họ liền đến đăng địa. Buông xả thập địa, họ chính là đẳng giác. Buông xả đẳng giác, họ chính là diệu giác. Bạn không chịu xả làm sao được chứ? Cho nên Phật Pháp Đại Thừa không có gì khác, từ đầu đến cuối vô trụ mà thôi. Chính là dạy bạn liên tục buông xả, buông thấy trong tâm thật sạch sẽ, không còn thứ gì để buông, thế thì thành Phật rồi. Còn có một thứ gì đó chưa buông, thế thì bạn không phải Phật, bạn vẫn là Bồ Tát. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa buông. Cho nên họ là quả vị Bồ Tát, họ chưa thành Phật. Cho nên kinh này chính là dạy chúng ta buông xả. Tất cả pháp thế xuất thế gian thảy đều buông xả. Không nên nghĩ đến ngày mai sẽ sống như thế nào. Ngày mai còn chưa đến, bạn khởi cái vọng tưởng này để làm gì chứ? Không có cần thiết. Phàm phu là hoặc nặng, họ luôn muốn nghĩ đến ngày mai, luôn muốn nghĩ đến quá khứ. Toàn là vọng tưởng, hoàn toàn không có liên quan gì với sự thật, đều là khởi vọng tưởng. Sự thật xảy ra, nghiệp quả đều là có nhất định. Cái này phần trước đã nói, đây đều là định nghiệp. Người chân thật thông minh, người chân thật sáng suốt, họ tin lời Phật nói không sai. Lời Phật nói mỗi câu đều chân thật. Chúng ta y giáo phụng hành, bản thân nhất định được lợi ích. Sau cùng một điều này, ngũ lệnh tri nhân quả chuyển biến cực kỳ phồng tạp, ưng quán kỳ cứu cánh, bất khả cẩn kháng mục tiền, thiện kiến hoài nghi giả. Đây là nhắc nhở chúng ta sự chuyển biến của nhân quả quả thật rất phức tạp. Ở trong kinh Luận Duy Thức nói rất cặn kẽ, nói vô cùng chi li. Nói cặn kẽ đi nữa, thực ra mà nói cũng là nói một cách đại khái mà thôi. Nói tỉ mỉ thật sự, đó là điều không thể. Nhưng mà nói cặn kẽ hơn so với kinh điển thông thường, trên kinh Lăng Nghiêm nói cũng tương đối tỉ mỉ. Chuyển biến, điều quan trọng nhất là ở dụng tâm. Mà chuyển biến, chuyển từ trên căn bản, chuyển từ cứu cánh viên mãn chân thật, thì không gì bằng tâm thanh tịnh. Nghiệp nhân quả báo tại đều không cần quan tâm. Chuyên tu tâm thanh tịnh thì cái chuyển biến đó mới thật sự nhanh. Biến hóa phức tạp đi nữa, họ cũng đem nó chuyển hết từ gốc. Đây là chúng ta trong các thời đại, cũng có người ngay hiện tại niệm Phật giảng sanh, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Lúc họ sắp lâm chung, họ không bị bệnh, biết đến khi nào đi. Đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi, đi một cách thoải mái như vậy, tự tại như vậy, đây chính là người chuyển trở lại. Cái gì thử nghĩ, nếu như chưa có chuyển trở lại thì tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, chứ đâu có thoải mái như vậy được chứ. Chuyển triệt để như vậy, chuyển viên mãn như vậy, lại luôn là người bị chúng ta xem thường. Họ tu hành chúng ta xem thường, bạn thử xem tội của họ đều tiêu diệt hết. Họ đối với chúng ta hoàn toàn không có oán hận. Họ chưa có học qua Kinh Kim Cang, cũng không hiểu ý nghĩa của Kinh Kim Cang, nhưng mà là chỉ dạy trong Kinh Kim Cang họ đều làm được rồi. Cái này diệu không thể nói. Bản thân họ thường sanh tâm sám hối, chưa từng đi học, không biết chữ, xuất thân trong gia đình lao động nặng. Họ thường suy nghĩ như vậy: ta mọi thứ đều không bằng người, đối với bất kỳ người nào cũng không bằng, cũng đều cung kính. Người ta mắng họ, họ cũng cung kính. Đánh họ, họ cũng cung kính. Nghiệp chứng của họ vì vậy mà tiêu hết rồi. Cho nên họ lâm chung đi rất tự tại. Tối hôm nay chúng tôi ở trên bàn ăn có nhắc đến Lão Pháp Sư Đàm Hư, chùa Cực Lạc Cáp Nhĩ Tân. Thầy Tu Vô ở nơi đó giảng sanh. Ở trong Niệm Phật Luận nói rất rõ ràng, thầy Tu Vô là làm thợ nề, không biết chữ, cũng chưa từng nghe kinh. Ở trong tự viện làm lao động nặng nhọc, việc nặng người ta không chịu làm, thầy làm. Thầy chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật, mà lúc đi tự tại như thế. Cho nên chúng ta học Kinh Kim Cang, quan sát tỉ mỉ xem, nghiệp chứng của thầy tiêu hết rồi. Đây là tấm gương tốt chân thật cho chúng ta tu hành. Chỉ là một câu A-di-đà Phật không thể xem thường, thật sự bất khả tư nghị. Nó có thể giúp bạn đạt đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là đích thực tu từ căn bản, đem tập khí nghiệp chướng từ vô thủy kiếp của bạn cứ như vậy mà nhổ. Cho nên chúng ta muốn nhìn, phải nhìn cứu cánh, phải nhìn kết quả của họ, không nên nhìn trước mắt. Chúng ta không nên thấy những hiện tượng trước mắt này mà sanh khởi tâm hoài nghi. Sanh hoài nghi vừa mới nói là nghiệp chướng hiện tiền. Bạn không có trí huệ, bạn đối với giáo nghĩa mà Phật nói ở trên kinh bạn chưa có nghe hiểu, chưa có sáng tỏ. Thật sự sáng tỏ, thật sự nghe hiểu thì ở trong cảnh giới thuận nghịch, cái tâm này đều là bình thản. Thuận cảnh tâm bình thường đón nhận, nghịch cảnh vẫn là tâm bình thường đón nhận, tuyệt đối không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài chính là công phu chưa được, công phu chưa đến nơi đến chốn. Đây là không đắc lực. Công phu không đắc lực. Cho nên công phu có đắc lực hay không là hãy nhìn từ chỗ này. Chúng ta ở trong tất cả cảnh giới, tâm có bình thường hay không, chính là tâm thanh tịnh, bình đẳng. Là lời trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: tâm bình thường vẫn có người hiểu lầm. Tôi bình thường là như vậy, bình thường là nghĩ ngợi lung tung, cái đó là không được. Vẫn phải dùng cái tâm trong kinh này mới được, là tâm thanh tịnh bình đẳng. Phải dùng cái tâm này, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để nhìn là đúng rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.